Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là một trong những người đã cảnh báo từ lâu rằng Trung Quốc không thể duy trì chiến lược phát triển cũ và sẽ bị suy trầm là hạ cánh nhẹ nhàng hoặc suy thoái là hạ cánh nặng nề. Ông nghĩ sao về viễn ảnh kinh tế của xứ này sau những biến động tài chính vừa qua và về hiệu ứng của Trung Quốc cho kinh tế thế giới ?
Thưa, sản lượng kinh tế Trung Quốc đã có thể đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản. Nhưng mà xứ này vẫn là một quốc gia lạc hậu về thông tin, cho nên người ta mới ngạc nhiên về những cái tin xấu đang đồng loạt xảy ra từ 2 tháng nay. Nhưng mà tin xấu này gây ra hốt hoảng toàn cầu, đã làm cho các cái thị trường cổ phiếu mất nhiều ngàn tỷ đô la trong có 10 ngày thôi. Nhưng mà nó cũng xác nhận rằng kinh tế Trung Quốc nó chẳng là một cái sự kỳ diệu. Và sau 30 năm có mức tăng trưởng khoảng 10% đó thì cũng có lúc phải hạ cánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên về những cái chỉ dấu hạ cánh này, thưa cô.
Dạ, trên diễn đàn chuyên đề của chúng ta, ông dự báo nhiều lần là kinh tế Trung Quốc sẽ bị suy trầm, là tăng trưởng chậm hơn và thậm chí suy thoái, là còn bị tăng trưởng âm, là hạ cánh nặng nề với hàng loạt khủng hoảng tài chính, ngoại hối hay ngân hàng. Nghịch lý ở đây là kinh tế Trung Quốc có sản lượng rất cao, có khi bằng 15% của sản lượng toàn cầu, nhưng lại nghèo nàn về thông tin như ông vừa trình bày. Như vậy thì làm sao thế giới bên ngoài có thể biết mà chuẩn bị, thưa ông?
Dạ thưa, thế giới bị mê hoặc và nhiều người mất tiền oan đó vì cái gọi là cái sự kỳ diệu kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta sẽ khởi sự từ đó để nhìn trên toàn cảnh và dự đoán về cái hiệu ứng Trung Quốc cho thế giới. Người ta đã nông cạn mà cả tin vào thống kê của Trung Quốc và những cái chỉ tiêu tăng trưởng như 7,4 hay là 7% một năm được chính quyền Bắc Kinh đưa ra. Rồi từ đó người ta lập kế hoạch đầu tư hay là giao dịch với thị trường Trung Quốc. Và diễn đàn của chúng ta đã nhiều lần đề cập tới cái tính chất gọi là thiếu minh bạch và bất khả tín của thống kê Trung Quốc. Dù rằng Bắc Kinh đã nhiều lần cải sửa và tránh dùng những cái số liệu báo cáo từ các cái địa phương. Thí dụ như năm 2007 đó là khi còn làm bí thư của tỉnh Liêu Ninh thì đương kim thủ tướng Lý Khắc Cường bây giờ đó cũng đã phát biểu rằng số liệu tổng sản lượng GDP đó của Trung Quốc đó là nhân tạo, tức là không đáng tin. Ông ta còn nói thầm với viên đại sứ Hoa Kỳ khi đó rằng bản thân ông đó thì ông tìm vào cái số liệu về tiêu thụ điện lực này, về lượng hàng hóa vận chuyển bằng hỏa xa này, hoặc là tín dụng cấp phát để ước tính ra sản lượng kinh tế của quốc gia. Thế nên mà cứ theo nguyên tắc thực tiễn ấy đó, thì nhiều trung tâm nghiên cứu của nước ngoài mới tính lại sản lượng thật của Trung Quốc. Và gần đây nhất thì trung tâm Capital Economics tại Anh Quốc đưa ra mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đó là chỉ có 4,8%. Còn trung tâm Bloomberg Street Research cũng của Anh đó thì tính ra một đà tăng trưởng chỉ có 3,7%. Và những cái biến động liên tục trên thị trường địa ốc, rồi cổ phiếu, rồi ngoại hối mới xác nhận rằng tình hình kinh tế Trung Quốc không được khả quan mà thật ra lại còn nguy ngập nữa.
Dạ, cho đến nay người ta chưa đánh giá được mức độ nguy ngập đó. Và Nguyên Lam còn nhớ rằng ông đã cảnh báo về khối nợ rất cao của Trung Quốc với hậu quả tai hại cho hệ thống ngân hàng xứ này. Thưa ông, bây giờ nếu quả thật là kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng bằng phân nửa tiêu chí chính thức, thì sự thể sẽ ra sao cho thế giới ?
Dạ thưa, trước khi đi vào cái lớp mây mù kỳ ảo đó, thì tôi đã xin phép nhắc lại vài cái chuyện nó có cái tính chất tiên báo cho sau này. Thứ nhất là thưa cô, kinh tế Trung Quốc bị nhiều nhược điểm nội tại, như là cựu Thủ tướng Uông Gia Bảo, rồi cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của họ đã nói nhiều lần, đó là thiếu cân đối, không phối hợp, ít công bằng nên chẳng bền vững. Thì cái yếu tố không phối hợp ấy nó rất quan trọng, vì cái chế độ cứ dành cho đảng và nhà nước nó cứ quyền can thiệp gần như vô giới hạn vào kinh tế. Người dân thì tin rằng nhà nước có thẩm quyền và có khả năng giải quyết mọi vấn đề để đem lại thịnh vượng cho quốc dân. Vậy mà bộ máy đầy quyền hạn ấy đó lại chẳng phối hợp được đó, thì làm sao mà họ có thể điều tiết được cái thị trường. Điều đó nó mới giải thích những lúng túng và hốt hoảng bùng nổ từ tháng 6 trên thị trường cổ phiếu và lan qua thị trường ngoại hối. Thứ hai đấy thưa cô, là Trung Quốc có núi nợ rất cao bằng 280% tổng sản lượng, tức là gần như cao nhất trong các nước có nền kinh tế lớn. Nhưng mà bên trong lại là nhiều nợ xấu, không sinh lời, khó đòi và sẽ mất. Và đa số các cái khoản nợ đó lại thuộc hệ thống kinh tế và ngân hàng của nhà nước đã cấu kết với nhau nên dễ gây tác động dây chuyền và có thể dẫn tới vỡ nợ hoặc là phá sản đồng loạt. Thứ ba đó, người ta lầm tưởng rằng lãnh đạo Trung Quốc có khối dự trữ ngoại tệ vĩ đại tương đương với khoảng 4.000 tỷ đô la cho một nền kinh tế có sản lượng là 10.000 tỷ. Sự thật đó, thì số dự trữ đó nó đã giảm từ năm 2013 mà nay thì chỉ còn khoảng 3.650, nghĩa là 3.600 tỷ mà thôi. Và đa số thì đã được đầu tư vào những việc khác, cho nên không dễ gì chuyển ra thanh khoản, tức là tiền mặt đó, để có thể cấp cứu kinh tế khi hữu sự. Và sau cùng nó thưa cô, thì khi mà kinh tế thịnh đạt đó, người ta có thể khỏa lấp hoặc là đẩy lui các cái chứng tật nguy hại đó. Nhưng mà nếu mà đà tăng trưởng sút giảm như một cơ thể bị suy yếu đó, thì ngần ấy vấn đề lập tức bùng phát và dễ gây ra khủng hoảng. Ví dụ như kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu bị suy trầm từ cuối năm 2007 đó, thì vụ khủng hoảng tài chính vào khoảng tháng 9 năm 2008 mới dẫn đến tai họa lớn. Ở bên Âu Châu cũng có cái vấn đề tương tự và cho đến nay họ vẫn chưa giải quyết được, thưa cô.
Dạ, xin cảm ơn ông Nghĩa về bối cảnh rất phức tạp này. Bây giờ chúng ta nhìn vào tương lai, thưa ông. Khi mà nền kinh tế được đánh giá là công xưởng toàn cầu mà bị đình trệ hay suy thoái, thì thế giới sẽ ra sao? Và các nền kinh tế khác sẽ gặp vấn đề gì ạ?
À, thưa tôi lại phải giải ảo nữa về cái sự lầm lạc của nhiều người nên mới dễ đưa đến cái kết luận sai. Tôi xin tạm dùng cái khái niệm thì cứ gọi là phân công lao động giữa nền kinh tế tiêu thụ và cái nền kinh tế sản xuất. Tức là mình phải trình bày lại, nhìn lại vấn đề một cách khác. Ví dụ như một quốc gia có thể là đầu máy lôi kéo đà tăng trưởng của các cái nền kinh tế khác nếu một quốc gia này tiêu thụ nhiều và tạo ra nhu cầu sản xuất cho sự kiện. Trung Quốc không là đầu máy lôi kéo đó vì họ xuất khẩu nhiều hơn là nhập khẩu và tiêu thụ ít hơn đầu tư cùng với lại xuất khẩu của họ. Thế chính là kinh tế Trung Quốc mới lệ thuộc vào sức tiêu thụ của thế giới. Cũng vì vậy mà sau vụ sụp đổ tài chính Âu Mỹ năm 2008 thì nạn tổng suy trầm vào năm 2008-09 mới làm nhập khẩu sụt giảm, tức là làm xuất khẩu của Trung Quốc bị sụt. Vì vậy mà Bắc Kinh mới ảo ạt tăng chi và bơm tín dụng và kinh tế đó để kích thích sản xuất và chất lên cái núi nợ. Thế thì mình nói cho nó gọn thì các nước tiêu thụ nhiều nên nhập cảng mạnh mới là đầu máy kinh tế của thế giới. Thế thì cái đầu máy mạnh nhất đây là chính là Hoa Kỳ, với tiêu thụ chiếm đến 70% tổng sản lượng và nhập siêu, tức là nhập cao hơn xuất lên đến mức kỷ lục là 800 tỷ đô la cách đây 10 năm. Trái lại thì Trung Quốc là xứ tiêu thụ ít và xuất khẩu mạnh, cho nên mới trông chờ vào túi tiền của xứ khác. Thế khi mà nhập siêu của Mỹ đã giảm từ năm 2006 đó, thì Trung Quốc trông vào nhập siêu của các nước còn lại kể từ năm 2008. Không nỗi các nước đó lại mắc nợ và mắc nghẹn cho nên Trung Quốc mới chết cảnh. Và ngày nay nếu mà cái công xưởng toàn cầu là Trung Quốc đó, mà có bị suy sụp đó, thì hậu quả thật ra nó cũng không có bi đát như là người ta thường nghĩ, thưa cô.
Dạ, quả thật là ông Nghĩa đã giải ảo chuyện bất ngờ khi đảo ngược vấn đề như vậy. Nhưng Nguyên Lam xin hỏi ông hai điều ạ. Thứ nhất, và trong chương trình kỳ trước, ông nhắc đến rằng thị trường thương phẩm sản xuất ra nguyên nhiên vật liệu bắt đầu sa sút từ năm 2011, chính là do Trung Quốc tiêu thụ ít đi. Như vậy, kinh tế Trung Quốc mới là đầu máy cho các nước sản xuất chứ ạ?
Dạ, thưa, các nước sản xuất đa số tại Mỹ Châu Latin hoặc là Úc, Canada và vài nước Đông Nam Á đó. Cứ tưởng rằng họ là đầu máy mà thật ra đó họ lại giằng vận mệnh kinh tế của họ và sức tiêu thụ của Trung Quốc về năng lượng, về kim loại hoặc là nông sản vân vân, thì cái đà tăng trưởng và xuất khẩu của họ đó nó lên đi xuống là tùy theo cái giá thương phẩm, và thật ra thì nó đã xuống từ lâu rồi. Ngày nay thì khi kinh tế Trung Quốc suy sụp thì cái dòng tư bản này chút vào các cái thứ này đó sẽ lại còn sụt giảm nữa, nhưng mà cũng vì vậy đó mà nhiều quốc gia lại có thể chám vào các khoảng trống do Trung Quốc để lại. Và cái hiệu ứng Trung Quốc đó, nó có thể là một trật tự sản xuất khác trong vai trò của Trung Quốc đã bị lu mờ. Và sau khi lầm tưởng rằng Trung Quốc là đầu máy đó, thì nhiều quốc gia nên nghĩ đến việc là chính mình sẽ là đầu máy. Và Việt Nam ở vào cái hoàn cảnh đó nếu mà lãnh đạo thay đổi tư duy và cải thiện tổ chức.
Dạ, câu hỏi thứ hai, thưa ông, sau khi Bắc Kinh tung ra hàng loạt biện pháp tiền tệ để bơm thêm tiền kích thích kinh tế vào ngày thứ ba, ngày 25, thì các thị trường tài chính thế giới đều có vẻ khởi sắc. Nếu như vậy thì Trung Quốc vẫn là một đầu máy đáng kể cho kinh tế thế giới chứ ạ?
À? Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng với cái phản ứng nhất thời của các cái thị trường. Các thị trường tài chính thế giới đều biến động mạnh từ 2 tháng nay và tuần qua lại còn hốt hoảng với cái sự thăng trầm không thể kiểm soát được ở tại Trung Quốc. Một cái ví dụ về cái sự hốt hoảng đó là thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày thứ 2, 24 đó. Khi mà chỉ số Dow Jones của họ mất hơn 1.000 điểm và chỉ số Standard & Poor's mất gần 7% vào lúc mở màn, chính là cái sự hốt hoảng tài chính đó mới gây ra tai họa kinh tế. Thì Trung Quốc đã có cái dấu hiệu suy sụp từ trước rồi. Và chúng ta đều biết rằng kinh tế toàn cầu có thể bị suy trầm sau nhiều biến động, nhưng mà nguyên nhân lần này đó là xuất phát từ Trung Quốc và từ hàng loạt những quốc gia đang phát triển. Và ngược với nhận thức của nhiều người đó, cái yếu tố ổn định nó lại đến từ Hoa Kỳ và các nước công nghiệp hóa. sau cùng thì tôi nghĩ rằng là cũng nên nói thêm rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc vẫn còn bị kiểm soát và khép kín, chứ không có tỏa rộng và đan kết với các nước bên ngoài. Cho nên nếu mà Trung Quốc có bị khủng hoảng tài chính thì hậu quả cho xứ khác là cũng sẽ giới hạn thôi. Và vì vậy đó, người ta đừng nên hốt hoảng hay là lạc quan về những cái chao đảo của Bắc Kinh, thưa cô.
Dạ, một câu hỏi cuối. Thưa ông tổng kết thế nào về hiệu ứng suy sụp của Trung Quốc ạ?
Dạ, thưa, ngày xưa đó người ta cứ thường nói đến du thuyền Titanic là con tàu không thể chìm được. Vậy mà nó vẫn vỡ đôi và chìm nghỉ. Trung Quốc ngày nay cũng vậy. Nhưng mà xứ này đã không là thủ phạm của nạn tổng suy trầm sắp tới. Nó chỉ là nạn nhân của những sai lầm bên trong và cả cái sự hiểu lầm của thế giới bên ngoài nữa. Và khác với các nước dân chủ tiên tiến đã từng vượt qua khủng hoảng kinh tế đấy, Trung Quốc sẽ từ khủng hoảng kinh tế mà gặp khủng hoảng chính trị. Vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên sợ cái sự giãn nứt chính trị ở tại Bắc Kinh hơn là cổ phiếu bị tổ chức ở Thượng Hải, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ.